các Phật tử, thế giới Ta Bà này nói về khổ thánh đế có rất nhiều danh từ. Ở thế giới hoan hỷ đó, hoặc tên là lưu chuyển, hoặc tên là sinh ra, hoặc tên là mất lợi, hoặc tên là nhiễm trước, hoặc tên là gánh nặng, hoặc tên là khác nhau, hoặc tên là trong hiểm, hoặc tên là tập hội, hoặc tên là nhà ác, hoặc tên là tánh khổ não. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật. Ở thế giới Ta Bà này, nói về khổ thánh đế có rất nhiều danh từ. Ở thế giới hoan hỷ đó cũng có rất nhiều danh từ khác nhau. Nói tóm lược có 10. 1. Hoặc tên là lưu chuyển, lưu chuyển trong sáu nẻo luân hồi. 2. Hoặc tên là sinh ra tất cả phiền não khổ. 3. Hoặc tên là mất lợi, mất đi lợi ích lìa khổ được vui. 4. Hoặc tên là nhiễm trước. Tại sao phải khổ? Vì chấp trước pháp nhiễm ô, buông xả chẳng được ái dục. 5. Hoặc tên là gánh nặng. Sự khổ này là gánh nặng nhất, khiến cho người chẳng an lạc. 6. Hoặc tên là khác nhau. Phàm là có sự phân biệt, tức là khổ. 7. Hoặc tên là trong hiểm. Trong tâm có nguy hiểm, tức là phiền não. 8. Hoặc tên là tập hội. Tập hội đủ thứ nghiệp báo. 9. Hoặc tên là nhà ác. Nhà là hung ác, tất cả chẳng cát tường. 10. Hoặc tên là tánh khổ não. Tánh khổ là phiền não. Các Phật tử nói về khổ tập thánh đế ở thế giới hoan hỷ đó, hoặc tên là đất, hoặc tên là phương tiện, hoặc tên là phi thời, hoặc tên là pháp chẳng thật, hoặc tên là không đấy, hoặc tên là nhiếp lấy, hoặc tên là lìa giới, hoặc tên là pháp phiền não, hoặc tên là thấy hạn hẹp, hoặc tên là cấu tụ. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật. Ở thế giới Ta Bà này, nói về khổ tập thánh đế có rất nhiều danh từ. Ở thế giới hoan hỷ cũng có đủ thứ danh từ khác nhau. Nói tóm lược thì có 10 danh từ. 1. Hoặc tên là đất, đất hay sinh trưởng phiền não. 2. Hoặc tên là phương tiện, tụ tập phiền não rất phương tiện. 3. Hoặc tên là phi thời, chẳng có thời gian nhất định. 4. Hoặc tên là pháp chẳng thật, chẳng phải pháp chân thật. 5. Hoặc tên là không đấy, động không đấy này dù bao nhiêu phiền não cũng lấp chẳng đầy. 6. Hoặc tên là nhiếp lấy tất cả phiền não lại. 7. Hoặc tên là lìa giới, lìa khỏi giới luật nên không thể ngừa ác phòng trái. 8. Hoặc tên là pháp phiền não, là phương pháp sinh phiền não. 9. Hoặc tên là thấy hạn hẹp, thấy hiểu rất hạn hẹp, do đó thấy gần chẳng thấy xa, thấy mình chẳng thấy người. 10. Hoặc tên là cấu tụ, bụi bặm tụ lại với nhau. Các Phật tử nói về khổ diệt thánh đế ở thế giới hoan hỷ đó, hoặc tên là phá y chỉ, hoặc tên là không phóng dật, hoặc tên là chân thật, hoặc tên là bình đẳng, hoặc tên là thiện tịnh, hoặc tên là không bệnh, hoặc tên là không công, hoặc tên là vô tướng, hoặc tên là tự tại, hoặc tên là không sinh. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật. Nói về khổ diệt thánh đế, ở thế giới hoan hỷ cũng có rất nhiều danh từ. Nói tóm lược thì có 10. 1. Hoặc tên là phá y chỉ. Chỗ phiền não nương tựa đã phá, chẳng còn phiền não nữa, chẳng còn vô minh. 2. Hoặc tên là không phóng dật, tức là giữ quy củ, chẳng còn mọi dục niệm, chẳng còn mọi phiền não. Bài kệ cảnh tỉnh chúng của Bồ Tát Phổ Hiền có nói rằng: một ngày trôi qua, mạng cũng giảm dần, như cá thiếu nước, nào có vui gì? Đại chúng hãy xin tinh tấn, như cứu đầu lửa cháy, hãy nhớ vô thường, đừng có phóng dật. Nghĩa là, một ngày đã qua rồi thì mạng sống cũng theo thời gian mà giảm đi, ví như cá ở trong nước tiêu dao tự tại. Xong, nước một ngày một cạn dần, lúc đó mạng sống của cá gặp nguy hiểm. Đời người cũng thế, còn có gì vui? Cho nên nói các vị đại chúng, hãy cố gắng tinh tấn, đừng có lười biếng. Giống như cứu cấp tốc đầu của mình bị lửa cháy, phải luôn luôn ghi nhớ quỷ vô thường sẽ đến bất cứ lúc nào. Cho nên phải cẩn thận giữ gìn quy củ, đừng có phóng dật. Phóng dật thì sẽ đọa địa ngục. Đến địa ngục rồi thì muốn giữ quy củ đã quá muộn rồi. Vua Diêm Vương chẳng tin lời của bạn nói, ông ta muốn bạn vĩnh viễn thọ khổ trong địa ngục. 3. Hoặc tên là chân thật, đạo lý chân thật không hư. 4. Hoặc tên là bình đẳng, tức là không sinh, không diệt, không dơ, không sạch, không tăng, không giảm. 5. Hoặc tên là thiện tịnh, đây là pháp thanh tịnh lành nhất. 6. Hoặc tên là không bệnh, chẳng có tất cả mau bệnh phiền não. 7. Hoặc tên là không công, chẳng có tâm công vậy lừa dối người, do đó tâm thẳng là đạo tràng. 8. Hoặc tên là vô tướng, vì đã diệt nên chẳng còn hình tướng. 9. Hoặc tên là tự tại, tự tại tức là giải thoát, giải thoát tức là tự tại. 10. Hoặc tên là không sinh, đến nơi tịch diệt thì không sinh, không diệt. Các Phật tử nói về khổ diệt đạo Thánh Đế ở thế giới hoan hỷ đó, hoặc tên là vào thắng giới, hoặc tên là đoạn tập, hoặc tên là siêu đẳng loại, hoặc tên là tánh rộng lớn, hoặc tên là hết phân biệt, hoặc tên là thần lực đạo, hoặc tên là các phương tiện, hoặc tên là chánh niệm hành, hoặc tên là đường thường tịch, hoặc tên là nhiếp giải thoát. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật. Ở thế giới Ta Bà, nói về khổ diệt Thánh Đế có rất nhiều danh từ. Ở thế giới Hoan Hỷ cũng có đủ thứ danh từ khác nhau, nói tóm lược thì có 10. 1. Hoặc tên là vào thắng giới, vào cảnh giới thù thắng. 2. Hoặc tên là đoạn tập, đã đoạn phiền não tập tụ. 3. Hoặc tên là siêu đẳng loại, siêu hơn tất cả. 4. Hoặc tên là tánh rộng lớn, tức là bao la vạn tượng, tất cả đều ở trong đó. Tôi còn nhớ lúc tôi 16 tuổi đã từng làm bài kệ rằng: vạn vật nhân sinh đạo, đắc giả tự thông linh, ngộ triệt cá trung lý, bồ đề bất giảm tăng. Đại ý là nói, vạn vật do đạo mà sinh tồn, nếu đắc được đạo thì thần sẽ thông linh, minh bạch chân lý của đạo thì bồ đề chẳng giảm chỉ có tăng, được địa vị vừa tốt. 5. Hoặc tên là hết phân biệt, vì con người có rất nhiều tâm phân biệt, cho nên phân biệt rất rõ ràng. Đây là dài, kia là ngắn, đây đúng, kia sai. Khi đến được đạo đế thì tâm phân biệt sẽ tiêu sạch, lúc đó lời lẽ cũng chẳng còn, tâm nghĩ tưởng cũng bật luôn. 6. Hoặc tên là thần lực đạo, có sức thần thông rất lớn. 7. Hoặc tên là các phương tiện, có tất cả phương tiện pháp môn. 8. Hoặc tên là chánh niệm hành, tu hành tức là chánh niệm. 9. Hoặc tên là đường thường tịch, là con đường thường tịch tỉnh. 10. Hoặc tên là nhiếp giải thoát, tu đạo thì sẽ nhiếp lấy giải thoát. các Phật tử, thế giới hoan hỷ, nói về bốn thánh đế, có các danh từ như vậy, cả thảy là 410.000 danh từ, tùy theo tâm của chúng sinh mà khiến cho được điều phục. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật. Ở thế giới hoan hỷ, nói về danh từ của bốn thánh đế như vừa nói ở trước. Nếu nói tỉ mỉ thì có các danh từ như vậy, cả thảy là 400 ức dạng danh từ. Tuy nhiên, danh từ khác nhau mà nghĩa lý giống nhau, tùy theo tâm niệm của chúng sinh mà khiến cho được điều phục. Các Phật tử, ở thế giới Ta Bà này, nói về khổ thánh đế có rất nhiều danh từ. Ở thế giới quang thược đó, hoặc tên là tướng bại hoại, hoặc tên là như bôi khí, hoặc tên là ngã sở hành, hoặc tên là các thú thân, hoặc tên là số lưu chuyển, hoặc tên là các cửa ác, hoặc tên là tánh khổ, hoặc tên là xả bỏ, hoặc tên là vô dị, hoặc tên là đến đi. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật. Ở thế giới Ta Bà này, nói về khổ thánh đế có rất nhiều danh từ. Ở thế giới quang thược cũng có rất nhiều danh từ. Nói đơn giản thì có 10. 1. Hoặc tên là tướng bại hoại. Vì thọ khổ thì tướng tốt cũng biến thành tướng xấu. 2. Hoặc tên là như bôi khí, tức là đồ chứa đựng giống như cái bát. 3. Hoặc tên là ngã sở thành, sự khổ này là do ngã mạn mà thành. 4. Hoặc tên là các thú thân, khổ là gốc của 4 ác thú. 5. Hoặc tên là số lưu chuyển, vô số lần lưu chuyển ở trong luân hồi sinh tử. 6. Hoặc tên là các cửa ác, khổ là các cửa ác. 7. Hoặc tên là tánh khổ, tánh của nó là khổ. 8. Hoặc tên là xả bỏ, vì khóa khổ cho nên phải xả bỏ nó, đừng lưu chuyển nó. 9. Hoặc tên là vô vị, chẳng có vị ngọt, chỉ có vị khổ. 10. Hoặc tên là đến đi, đến rồi lại đi, đi rồi lại đến, tức cũng là sinh rồi lại chết, chết rồi lại sinh, lưu chuyển không ngừng. Các Phật tử, nói về khổ tập thánh đế ở thế giới quang thược, hoặc tên là hạnh, hoặc tên là phẫn độc, hoặc tên là hòa hợp, hoặc tên là thọ chi, hoặc tên là ngã tâm, hoặc tên là tạp độc, hoặc tên là hư xưng, hoặc tên là trái ngược, hoặc tên là nhiệt não, hoặc tên là kình hải. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật. Ở thế giới Ta Bà, nói về khổ tập thánh đế có rất nhiều danh từ. Ở thế giới quang thược cũng có rất nhiều danh từ. Nói đơn giản thì có 10 danh từ. 1. Hoặc tên là hạnh, có một hạnh khổ. 2. Hoặc tên là phẫn độc, tức là độc phẫn nộ. 3. Hoặc tên là hòa hợp, phiền não hòa hợp mà thành tập đế. 4. Hoặc tên là thọ chi, tức là thọ chi trong pháp 12 nhân duyên. 5. Hoặc tên là ngã tâm, do ngã tâm mà sinh phiền não. 6. Hoặc tên là tạp độc, đủ thứ độc tạp nhiễm tập tu với nhau. 7. Hoặc tên là hư xưng, danh xưng hư vọng. 8. Hoặc tên là trái ngược, đạo lý trái ngược tự tánh. 9. Hoặc tên là nhiệt não, phiền não nóng bức. 10. Hoặc tên là kình hải, phiền não khiến cho người kình kỳ sợ hãi. Các Phật tử, nói về khổ diệt thánh đế ở thế giới quang thược, hoặc tên là không tích tập, hoặc tên là bất khả đắc, hoặc tên là thuốc diệu, hoặc tên là không thể hoại, hoặc tên là vô trước, hoặc tên là vô lượng, hoặc tên là rộng lớn, hoặc tên là giác phần, hoặc tên là lìa nhiễm, hoặc tên là không chướng ngại. Bồ Tát Doanh Thù Sư Lợi lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật. Ở thế giới Ta Bà, nói về khổ diệt thánh đế có rất nhiều danh từ. Ở thế giới Quang Thược cũng có rất nhiều danh từ, nói tóm lược thì có 10. 1. Hoặc tên là không tích tập, không có phiền não tích tập. Hoặc tên là bất khả đắc, vì đã diệt cho nên chẳng có sở đắc, do đó vô trí diệt vô đắc. 3. Hoặc tên là thuốc diệu, diệt đế là chân chánh thuốc hay, hay trị lành tất cả bệnh phiền não. 4. Hoặc tên là không thể hoại, diệt đế không thể phá hoại được. 5. Hoặc tên là vô trước, chẳng chấp trước, tất cả đều buông xả. 6. Hoặc tên là vô lượng, chẳng có số lượng, chẳng cùng tận. 7. Hoặc tên là rộng lớn, rộng lớn không bờ bến. 8. Hoặc tên là giác phần, giác phần trong 7 giác phần. 9. Hoặc tên là lìa nhiễm, lìa khỏi pháp ô nhiễm. 10. Hoặc tên là không chướng ngại, chẳng có tất cả chướng ngại. Các Phật tử, nói về khổ diệt đạo thánh đế ở thế giới quan thược, hoặc tên là hành an ổn, hoặc tên là lìa dục, hoặc tên là thật cứu kính, hoặc tên là vào nghĩa, hoặc tên là tánh cứu kính, hoặc tên là tịnh hiện, hoặc tên là nhiếp niệm, hoặc tên là hướng giải thoát, hoặc tên là cứu tế, hoặc tên là thắng hạnh. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật. Ở thế giới Ta Bà này, nói về khổ diệt đạo thánh đế có rất nhiều danh từ. Ở thế giới Quang Thược cũng có rất nhiều danh từ, nói tóm lược thì có 10. 1. Hoặc tên là hành an ổn, hành vi an ổn. 2. Hoặc tên là lìa dục, lìa khỏi tất cả phiền não, chẳng có tất cả dục niệm. Tại sao chúng ta hay nổi giận? Vì có vấn đề dục. Có dục thì có vấn đề ích kỷ. Có ích kỷ thì có phiền não. Có phiền não thì có khổ. Nếu lìa dục được thì chẳng còn phiền não, chẳng còn khổ. Bất cứ gặp cảnh giới gì đều chẳng động tâm. Do đó, như như bất động, liễu liễu thường minh, đó là đắc được lợi ích của đạo đế. Trong Kinh Kim Cang có nói, lìa dục A-la-hán. Các vị A-la-hán biến tất cả dục niệm thành tâm thanh tịnh, biến dục thành trí huệ quang minh. Chúng ta người tu hành, người tin Phật, người nghiên cứu Phật Pháp đều phải hồi quang phản chiếu, tự hỏi mình còn dục chăng, nhất là có dâm dục. Nếu có tư tưởng như thế thì hãy mau dụng công tu hành, đoạn tuyệt tư tưởng đó. Như thế mới có sự thành tựu, bằng không thì không lìa dục được, cũng không thể đoạn dục. Hy vọng mọi người chú ý về điểm này. 3. Hoặc tên là thật cứu kính, đây mới là đạo tu hành cứu kính chân thật. 4. Hoặc tên là vào nghĩa, tu đạo này thì sẽ rõ nghĩa, minh bạch tất cả nghĩa lý. 5. Hoặc tên là tánh cứu kính, đây là quy túc của tự tánh cứu kính. Đạo mà tu viên mãn thì sẽ chứng được quả vị tự tánh giác ngộ. 6. Hoặc tên là tịnh hiện, tu hành thanh tịnh thì trí huệ sẽ hiện tiền. 7. Hoặc tên là nhiếp niệm, làm thế nào để lìa dục thì phải nhiếp niệm. Nhiếp niệm gì? Nhiếp giữ tâm niệm, tức cũng là nhiếp tâm, khiến cho tâm đừng chạy đi. Do đó, tâm duyên ý mã, phải xem giữ tâm đừng để nó chạy bên ngoài. Nhiếp tâm như thế nào? Niệm Nam Mô A Di Đà Phật, không cần niệm ra tiếng, chỉ niệm trong tâm. Đây là phương pháp nhiếp tâm tốt nhất. Hoặc là tham thiền, tham câu, niệm Phật là ai? Hoặc là niệm sáu chữ Đại Minh Chú, Om Mani Padme Hum, hoặc là tụng kinh lễ Phật. Phải dùng đủ thứ phương pháp để quản lý tâm niệm của mình, đừng để cho nó khởi vọng tưởng lăng xăng theo cảnh giới mà lây chuyển. Nếu nhiếp niệm được thì sẽ thấy sự tỉnh, sự ra khỏi thế gian. Bằng không thì thấy sự mê, sự đọa trầm luân. Thấy việc gì, giác ngộ việc đó thì tức là ra khỏi thế gian. Thấy việc gì mà mê hoặc việc đó thì tức là đọa trầm luân. Tóm lại, nhiếp niệm được thì vượt ra khỏi ba cõi, không nhiếp niệm được thì sẽ đọa vào ba cõi. Do đó, tất cả đạo lý đều phải nhiếp niệm và lìa dục. Người tu đạo, ai làm chủ được tâm của mình, tức là nhiếp niệm, thì người đó thấy cảnh giới mà chẳng động tâm, đó tức là lìa dục. Lìa dục tức là thật tịnh, thật trị, thật đạo, thật đức. Lìa dục phải từ nhiếp niệm mà bắt đầu, đừng khởi vọng tưởng. Tóm lại, lìa khỏi dục được thanh tịnh, đó tức là nhiếp niệm. Nếu nhiếp trụ tâm niệm được, thì tất cả dục niệm đều chẳng còn. Đây đều có quan hệ với nhau. 8. Hoặc tên là hướng giải thoát, hướng về giải thoát, chẳng còn chấp trước. 9. Hoặc tên là cứu tế, hay cứu tế tất cả chúng sinh từ bờ này đến được bờ kia. 10. Hoặc tên là thắng hạnh, tu hành hạnh môn thù thắng mới chứng được cứu kính niết bàn. Các Phật tử, thế giới quan thực nói về bốn thánh đế có các danh từ như vậy, cả thảy 410.000 danh từ, tùy theo tâm của chúng sinh mà khiến cho họ đều được điều phục. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật. Ở thế giới quan thực nói về danh từ của bốn thánh đế có các danh từ như vừa nói ở trên. Nếu nói tỉ mỉ thì có 400 ức dạng danh từ. Tùy thuận tâm của chúng sinh hoan hỷ mà dùng đủ thứ pháp môn phương tiện, khiến cho chúng sinh hoàn toàn được điều phục, thân tâm điều phục, ý cũng điều phục mà tu hành hạnh môn thanh tịnh. Các Phật tử, thế giới ta bà này nói về khổ thánh đế có rất nhiều danh từ. Ở thế giới chấn âm, hoặc tên là dấu lỗi, hoặc tên là thế gian, hoặc tên là sở y, hoặc tên là kiêu mạn, hoặc tên là tính nhiễm trước, hoặc tên là chảy nhanh, hoặc tên là không thể vui, hoặc tên là che giấu, hoặc tên là diệt nhanh, hoặc tên là khó điều phục. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật. Ở thế giới ta bà nói về khổ thánh đế có rất nhiều danh từ. Ở thế giới chấn âm cũng có rất nhiều danh từ. Nói tóm lược thì có 10. 1. Hoặc tên là dấu lỗi, tức là che giấu mau bệnh vi phạm của mình. Tất cả tập khí mau bệnh không chánh đáng của mình đều gọi là lỗi lầm. 2. Hoặc tên là thế gian. Thế gian tức là khổ, khổ tức là thế gian. 3. Hoặc tên là sở y. Nơi phiền não sở y tức là khổ. Có bao nhiêu phiền não thì có bấy nhiêu khổ. 4. Hoặc tên là kiêu mạn. Có kiêu mạn hoặc ngã mạn thì có khổ. 5. Hoặc tên là tánh nhiễm trước. Tự tánh vốn thanh tịnh, một khi nhiễm rồi thì chẳng thanh tịnh, bèn sinh ra tâm tham, tâm sân, tâm si. 6. Hoặc tên là chảy nhanh, sinh tử qua nhanh, lưu chuyển không ngừng. 7. Hoặc tên là không thể vui, vì quan hệ tập khí mau bệnh, tất cả điên đảo, tất cả phóng dật, lấy khổ làm vui, nhận giặc làm con. Người xuất gia tu hành thì tương lai sẽ đắc được an lạc cứu kính, tức là thường, lạc, ngã, tịnh, bốn đức niết bàn. Song ai ai cũng chẳng muốn đi tìm sự an lạc thật sự, mà muốn tìm vui tạm thời ở trong sự khổ. Không biết còn có sự vui ở trong vui. Có người nói, Xuất gia rồi, chẳng có giúp đỡ gì cho cha mẹ, anh em nữa. Đây là quan niệm sai lầm. Xuất gia tu đạo mới là báo hiếu cha mẹ chân chánh. Chân chánh trợ giúp anh chị em. Do đó có câu, nhất tử đắc đạo, cửu tổ thăng thiên. Một người con tu đạo thì thất tổ cửu huyền không bị thọ khổ trong địa ngục mà được sinh về cõi trời. Chẳng những một đời thất tổ cửu huyền được như thế mà cha mẹ thuở xưa đời đời kiếp kiếp cũng đều ra khỏi ba cõi, lìa khổ được vui. 8. Hoặc tên là che giấu. Phàm mà làm một việc gì sai lầm, chẳng sám hối mà che giấu trong tâm, cảm thấy là tội lỗi mà thống khổ. Có người đề xướng tà thuyết, bác không có nhân quả nói, con người không nên tự cảm thấy có tội lỗi, đều là ngược đãi chính mình. Nếu ai ai cũng cảm thấy mình có lỗi lầm, thì có thể giết cha hại mẹ, giết người phóng lửa, chẳng có điều ác nào mà chẳng làm. Ngược lại, còn cho rằng chẳng có tội lỗi. Như thế thì gia đình sẽ bất hòa, xã hội sẽ không yên, thiên hạ đại loạn. Nếu ai ai cũng cảm thấy làm việc gì không trái với trời đất quỷ thần, không trái với tổ tông ba đời, phàm là việc bất hợp pháp, việc không hợp lý, tuyệt đối không làm. Có tư tưởng như thế thì tu hành mới có hy vọng. Cải tà quy chánh thì có cơ hội cải lỗi làm mới. 9. Hoặc tên là diệt nhanh. Diệt nhanh tất cả sự vui, tăng thêm tất cả khổ. 10. Hoặc tên là khó điều phục. Chúng sinh can cường khó điều phục, cho nên thọ khổ. Các Phật tử nói về khổ tập thánh đế ở thế giới chấn âm đó, hoặc tên là nên chế phục, hoặc tên là tâm hướng, hoặc tên là hay trói, hoặc tên là theo niệm khởi, hoặc tên là đến phía sau, hoặc tên là cùng hòa hợp, hoặc tên là phân biệt, hoặc tên là cửa, hoặc tên là thổi động, hoặc tên là ẩn che. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi lại gọi một tiếng các Phật tử. Ở thế giới Ta Bà, nói về khổ tập thánh đế có rất nhiều danh từ. Ở thế giới chấn âm cũng có rất nhiều danh từ, nói tóm lược có 10. 1. Hoặc tên là chế phục, nên chế phục phiền não khổ, phải biết lìa khổ, sau đó mới đắc được khoái lạc. Trước khi mỗi lần chúng ta giảng kinh đều có người thỉnh pháp, muốn cầu lìa khổ được vui. Song ai ai cũng muốn lìa khổ, cũng chẳng muốn được vui, tại sao? Đó tức là chỗ kỳ quái của tánh người. Càng dạy họ lìa khổ thì họ càng muốn gần khổ. 2. Hoặc tên là tâm hướng. Tâm của phàm phu tục tử thì hướng về phiền não. Dạy họ mau đến chỗ an vui thì họ chẳng tu hành, đều muốn đi đến chỗ ác. 3. Hoặc tên là hay trói. Hay che lấp trí huệ của chúng sinh, hay trói chặt thần thông của chúng sinh. 4. Hoặc tên là tùy niệm khởi. Phiền não tùy theo tâm niệm mà khởi. Một khi vọng niệm sinh ra thì có phiền não. Nếu chẳng có vọng niệm thì chẳng có phiền não. Tôi thường nói, sự sự đô hảo khứ, phiền não dung hóa liễu, vô minh chỉnh bất sinh, tội nghiệp tự một liễu. Nghĩa là mọi việc đều tốt đẹp, phiền não hóa dễ dàng, vô minh bặt không sinh, tội nghiệp cũng chẳng còn. 5. Hoặc tên là đến phía sau. Tập là đi đến phía sau ba đường ác. Đạo là đi đến phía trước nơi bốn cõi thánh. 6. Hoặc tên là cùng hòa hợp. Thiện ác hỗn tạp với nhau, cùng hòa hợp với nhau. Có thiện ác thì có phiền não, có phiền não thì có nghiệp chướng. 7. Hoặc tên là phân biệt. Có tâm phân biệt thì có phiền não. 8. Hoặc tên là cửa. Cửa của các sự khổ, cửa của phiền não. 9. Hoặc tên là thổi động. Tánh dao động chẳng định. 10 hoặc tên là ẩn che. Ẩn che giấu tội lỗi của mình, không nói cho người biết. Các Phật tử nói về khổ diệt thánh đế ở thế giới chấn âm, hoặc tên là không chỗ nương, hoặc tên là không thể lấy, hoặc tên là quay về, hoặc tên là lìa tranh luận, hoặc tên là nhỏ, hoặc tên là lớn, hoặc tên là thiện tịnh, hoặc tên là vô tận, hoặc tên là rộng lớn, hoặc tên là vô đẳng giá. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi lại gọi một tiếng các Phật tử ở thế giới Ta Bà, nói về khổ diệt thánh đế có rất nhiều danh từ. Ở thế giới chấn âm cũng có rất nhiều danh từ. Nói tóm lược thì có 10. 1. Hoặc tên là không chỗ nương. Phiền não chẳng có chỗ nương tựa, tức cũng là đã dứt phiền não. 2. Hoặc tên là không thể lấy. Vì phiền não đã dứt, cho nên không thể lấy, không thể bỏ, không thể được. 3. Hoặc tên là quay về, tức là trở về nguồn cội, quay trở về. 4. Hoặc tên là lìa tranh luận, lìa khỏi tranh luận, đến được trình độ đã diệt, tất cả không sinh, tất cả không diệt, thì chẳng còn tranh luận. 5. Hoặc tên là nhỏ, nhỏ như hạt bụi, nhỏ mà vô nội, không dung một vật. 6. Hoặc tên là lớn, đã trở về cội nguồn, đắc được bổn thể. Đây là lớn mà không ngoài, là tánh của pháp giới. 7. Hoặc tên là thiện tịnh, đến được cảnh giới chân thiện, chân tịnh. 8. Hoặc tên là vô tận, chẳng có cùng tận, tồn tại lâu dài. 9. Hoặc tên là rộng lớn, đạo lý của diệt đế này rất rộng lớn. 10. Hoặc tên là vô đẳng giá, là báu vô giá, chẳng có gì sánh bằng. Các Phật tử nói về khổ diệt đạo thánh đế ở thế giới chấn âm đó, hoặc tên là quán sát, hoặc tên là hay phá địch, hoặc tên là ấn biết rõ, hoặc tên là tánh hay vào, hoặc tên là khó đối địch, hoặc tên là nghĩa vô hạn, hoặc tên là trí vào được, hoặc tên là đạo hòa hợp, hoặc tên là luôn không động, hoặc tên là nghĩa thù thắng. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi lại gọi một tiếng các Phật tử ở thế giới Ta Bà, nói về khổ diệt đạo đế có rất nhiều danh từ. Ở thế giới chấn âm cũng có rất nhiều danh từ, nói tóm lược thì có 10. 1. Hoặc tên là quán sát, hay quán sát các pháp thật tướng. 2. Hoặc tên là hay phá địch, hay phá tất cả địch khổ não, đắc được khoái lạc. 3. Hoặc tên là ấn biết rõ, thấu rõ bảo ấn này thì hay ấn chứng tất cả đạo lý mà bạn biết. 4. Hoặc tên là tánh hay vào, hay vào Phật tánh, hay rõ Phật tánh. Chúng ta mỗi người đều có nhà. Nhà gì? Là nhà Phật. Tu hành thành công thì sẽ ở với Phật cùng một chỗ. Đó mới là nhà thật sự. Nhà hiện tại là nhà phàm phu, là tánh tạm thời, chẳng cứu kính. 5. Hoặc tên là khó đối địch. Công năng của đạo này hay phá tất cả hoặc mà không bị tất cả hoặc phá, cho nên là khó đối địch. 6. Hoặc tên là nghĩa vô hạn. Đạo này bao hàm nghĩa lý không có hạn lượng. Tại sao chúng ta phải tu đạo? Vì muốn ra khỏi ba cõi, không thọ sinh tử. Nếu suốt ngày đến tối cứ khởi vọng tưởng, thì suốt thuở vị lai cũng chẳng ra khỏi được ba cõi, vẫn chịu khổ ở trong luân hồi. 7. Hoặc tên là trí vào được. Chiếu theo đạo này mà tu hành thì vào được Phật trí. 8. Hoặc tên là đạo hòa hợp. Tất cả đều hòa hợp đến cảnh giới viên dung vô ngại. 9. Hoặc tên là luôn bất động, luôn luôn bất động, luôn luôn không biến đổi. 10. Hoặc tên là nghĩa thù thắng. Nghĩa lý của đạo này là thù thắng nhất, chân thật nhất. Các vị, nghe kinh, nghe pháp thì phải y theo pháp mà tu hành, phải vào sâu kinh tạng, phải sinh tánh tâm lớn, phải đầy đủ ba điều kiện này thì mới đại dụng. Các Phật tử, thế giới Chấn Âm nói về bốn thánh đế có các danh từ như vậy. Cả thảy 410.000 danh từ, tùy theo tâm của chúng sinh mà khiến cho đều được điều phục. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi lại gọi một tiếng các Phật tử. Ở thế giới Chấn Âm, nói về danh từ bốn thánh đế, thì có các danh từ như vừa nói ở trên. Nếu nói tỉ mỉ, thì có cả thảy là 400 ức dạng danh từ. Tuy nhiên, danh từ khác nhau, nhưng nghĩa lý giống nhau. Tùy theo tâm quan hỷ của chúng sinh mà khiến cho họ hoàn toàn được điều phục, phát tâm Bồ Đề, tu đạo vô thượng. Các Phật tử, như ở thế giới Ta Bà này, nói về bốn thánh đế, có 410.000 danh từ. Như vậy, phương Đông, 100.000 ức, vô số, vô lượng, vô biên, vô đẳng, bất khả số, bất khả xưng, bất khả tư, bất khả lường, bất khả thuyết, khắp pháp giới, hư không giới, hết thảy thế giới. Trong một thế giới đó, nói bốn thánh đế cũng có 410.000 danh từ. Tùy theo tâm của chúng sinh đều khiến cho được điều phục, như phương Đông, phương Nam, Tây, Bắc, bốn hướng, trên, dưới cũng lại như thế. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi lại gọi một tiếng các vị Phật tử. Giống như ở thế giới Ta Bà này, nói về danh từ của bốn thánh đế có 400.000 ức danh từ. Như ở thế giới phương Đông cũng có 100.000 ức, chẳng có số mục, chẳng thể xưng lường, chẳng có bờ bến, không thể so sánh, không thể tính đếm được số mục bao nhiêu, không thể gọi số đó là bao nhiêu, không thể dùng tâm để suy nghĩ, không thể dùng ý để lường. Nói thẳng là không thể nói. Khắp 10 phương pháp giới, khắp cõi hư không, khắp hết thảy thế giới, trong mỗi một thế giới ở phương Đông, nói về danh từ của bốn thánh đế cũng đều có 400 ức dạng danh từ. Tùy theo tâm niệm của chúng sinh đều khiến cho được lợi ích sự điều phục. Ở thế giới phương Đông là như thế. Các thế giới khác ở phương Nam, phương Tây, phương Bắc và bốn hướng trên dưới 9 phương cũng lại như thế, đều có các danh từ nhiều như vậy. Các Phật tử, như thế giới Ta Bà, có 10 phương thế giới như nói ở trên. Tất cả các thế giới đó cũng có 10 phương thế giới như vậy. Mỗi mỗi thế giới nói về khổ thánh đế có 100 ức dạng danh từ. Nói về tập thánh đế, diệt thánh đế, đạo thánh đế, mỗi thế giới cũng đều có 100 ức dạng danh từ. Đều tùy theo tâm ưa thích của chúng sinh, khiến cho họ được điều phục. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi lại gọi một tiếng các vị Phật tử. Giống như ở thế giới Ta Bà có 10 phương thế giới như đã nói ở trước. Trong tất cả thế giới đó, mỗi một thế giới đều có 10 phương thế giới. 10 phương thế giới trong mỗi thế giới nói về khổ thánh đế đều có 100 ức dạng danh từ. Nói về tập thánh đế có 100 ức dạng danh từ. Nói về diệt thánh đế có 100 ức dạng danh từ. Nói về đạo thánh đế có 100 ức dạng danh từ. Những danh từ này đều tùy theo tâm hoan hỷ ưa thích của chúng sinh mà khiến cho họ nghe tên được khai ngộ, bỏ mê về với giác ngộ, điều phục tâm của họ, khiến cho vô minh ngưng bặt, chẳng sinh điên đảo, trở về cội nguồn. Ngày mai, tức ngày 12 tháng 4 năm 1976, sẽ cử hành pháp môn phóng sinh mà người Tây Phương không hiểu rõ. Vì người Tây Phương chưa từng thấy qua nghi thức phóng sinh, cho nên chẳng minh bạch ý nghĩa phóng sinh. Tại sao phải phóng sinh? Vì phóng sinh thì khiến cho chúng sinh bị phóng sinh tăng thêm tuổi thọ. Còn người phóng sinh cũng được quả báo trường thọ. Tại sao thế giới có chiến tranh? Vì nghiệp giết hại quá nặng. Đời này tôi giết bạn, kiếp sau bạn giết tôi, tàn sát giết hại lẫn nhau. Người giết súc sinh thì đời sau người làm súc sinh làm người lại giết hại lẫn nhau, vĩnh viễn không ngừng. Từ việc nhỏ đó mà dần dần phát sinh chiến tranh, đến một tràng sát hại. Người ở trong chiến tranh thì phát cuồng đến cực điểm. Bạn giết một, tôi giết 10, báo thù với nhau. Đây là nghiệp giết hại kiếp trước nên dẫn đến báo ứng đời này. Phóng sinh là giảm bớt nghiệp giết hại. Phóng sinh nhiều thì nghiệp giết hại giảm bớt, chiến tranh tự nhiên sẽ chẳng còn nữa. Chúng ta chẳng phải phản đối chiến tranh mà chúng ta chẳng chiến tranh, cho nên chẳng giết hại mà phóng sinh. Đây là pháp môn thật sự tiêu diệt chiến tranh, tức cũng là pháp môn tiêu tai sống lâu. Công đức phóng sinh vô lượng, chẳng những mạng sống của chúng sinh lâu dài, mà còn khiến cho chính mình cũng chẳng có bệnh tật, thân thể khỏe mạnh, an tâm tu đạo. Mục đích chúng ta phóng sinh là hy vọng tất cả chúng sinh chấm dứt nghiệp giết hại, cùng nhau bảo vệ tánh mạng an toàn. Phóng sinh là pháp môn từ bi của Phật giáo, hy vọng mọi người nhận nghĩa thật về phóng sinh cho rõ ràng. Ai ai cũng đều phải bảo hộ động vật. Tôi đến nước Thái và nước Việt Nam hoằng pháp thì thấy biên địa của nước Thái là ếch nhái, thấy biên địa của Việt Nam là chuột. Đó đều là nghiệp báo chiêu cảm mà ra.